Hôm nay giảng tiếp phần đối chiếu thiền với kinh. Đây đến là phần kinh Lăng Nghiêm. Trước hết là liên hệ thiền sĩ. Thiền sư Tâm Nhất, pháp danh Sư Vị, ở quyền xa, khi nhập thất quên mất sớm chiều, lại xem kinh Lăng Nghiêm phát minh tâm địa. Do đó sự ứng đối lẹ làng cùng kinh điển phù hợp, những vị quyền học ở các nơi chưa giải quyết nghi ngờ đều đến cầu sư chỉ dạy. Đây là dẫn ở Trung Hoa đời Tống, có thiền sư Tâm Nhất mà thường gọi là Sư Vị. Ngài nhập thất, ngài chuyên tu thiền, mà lúc nhập thất ngài đem kinh Lăng Nghiêm vào trong ngài nghiên cứu. Do sự nghiên cứu đó mà ngài phát minh được tâm địa, tức là ngộ được bản tâm. Sau khi ngộ bản tâm rồi thì ai hỏi đạo lý, hỏi về thiền học thì ngài đối đáp rất là lanh lẹ. Lời đối đáp của ngài rất thích hợp với kinh điển. Vì vậy mà những người nghiên cứu tu thiền thường đến nhờ sư giải quyết những nghi vấn. Đó là một thiền sư tu thiền mà do nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm được ngộ. B. Thiền sư Pháp Loa, tổ thứ hai Thái Trúc Lâm Việt Nam, sư được điều ngự thu làm đệ tử. Dạy sư đến tham vấn và thượng tánh giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà vẫn không khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Lăng Nghiêm, đến bảy chỗ hỏi tâm và đoạn vũ khách trần, xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Đó. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta, một vị thiền sư là tổ thứ hai của phái Trúc Lâm Yên Tử, cũng nhờ nghiền ngẫm kinh Lăng Nghiêm mà được ngộ đạo. Thì như vậy mới thấy rằng kinh Lăng Nghiêm đối với những cái hàng thiền học đều lưu tâm chú ý và luôn luôn nhận ra được cái tinh ba của thiền từ nơi kinh chứ không phải ở đâu khác. Như vậy thì mới thấy kinh Lăng Nghiêm đối với người tu thiền nó có những cái chỗ rất là thích hợp mà rất là rõ ràng. Thì nói đây tôi nhắc lại chuyện đời xưa, năm khoảng 52 hay 51, trong hai năm đó tôi nhớ không kỹ, thì tôi được học kinh Lăng Nghiêm với bà thượng điện trưởng ở tại chùa Phật Quang, học tới quyển 2, tức là khi Phật chỉ về cái thấy, tánh thấy cho ngài A Nan. Một hôm buổi khuya 4 giờ ở chùa mới công phu, mà tôi thì giờ ít quá, cho nên 3 giờ tôi đã thức để có 1 giờ học bài. Trong 1 giờ đó ngồi đọc lại bản kinh Lăng Nghiêm mới học, đọc một đoạn thì bỗng nhiên tôi khóc mù. Lúc đó tôi không hiểu tại sao khóc, nhưng mà qua cơn khóc rồi thì tôi mới xét lại, thấy rõ ràng ở ngoài thế gian người ta dạy nhau những cái điều khôn ngoan lanh lợi để tranh giành tài sắc danh lợi ở thế gian, không ai mà chỉ cho mình biết nơi mình có cái thật mà không bao giờ lưu tâm tới. Bởi vậy nghĩ tới đó cái tự nhiên thấy rằng con đường tu nó cao siêu phi thường, Phật chỉ cho mình cái mà hồi xưa giờ mình chưa được ai chỉ, dạy mình một điều mà hồi xưa giờ chưa từng được nghe. Bởi vậy cho nên nói người tu gần thiện hữu tri thức để mình nghe những điều chưa nghe là chỗ đó, những cái hồi xưa giờ mình chưa nghe, chưa biết nhân gần hiện hữu tri thức, mà mình nghe, mình biết được, đó là cái điều quý. Nếu không có thầy, không có bạn, thì làm gì mình được nghe những điều đó? Rồi vô tình mình vào chùa mình tu, rốt cuộc rồi cũng là một việc làm, cũng không hơn kém thế gian bao nhiêu. Cho nên gần thầy, gần bạn, chỉ cho mình hiểu những cái cao siêu của Phật Pháp, đó là cái duyên lớn, không có thể kể hết. Vì vậy mà từ đó đến giờ, đối với bộ Kinh Lăng Nghiêm, tôi rất là lưu tâm. Nhưng mà rất tiếc, thì lúc đó tôi chưa biết tu thiền là gì, cho nên khóc thì khóc, không biết tại sao. Tới bây giờ học lại và hiểu thiền thì mới thấy cái lý do mình khóc nó có cái lý do chúng ta không. Bây giờ qua phần chủ đích của kinh.